Thì nhân trung thời tâm bất điên đảo và lập tức được sinh ở cực lạc thế giới. Sau khi Đức Phật nói với nó, tức là Đức Phật nói là chúng ta thiện nam, thiện nữ có thể sinh về cực lạc thế giới, có phần sinh về cực lạc thế giới. À, và cái diễn tả đó là như vậy, là về sau này chư tổ sư Tịnh Độ nói là Phật đến tiếp dẫn, tiếp dẫn mình vãng sinh. Thành ra lúc đó nó thì Phật đến nơi và mình thấy, nhưng mà trong kinh A Di Đà thì nói là tâm mình không điên đảo nhờ Phật thấy Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói là lúc đó mình sẽ theo Phật A Di Đà về, mình sinh vào trong hoa sen ở trong ao Thất Bảo, mình ngồi trên đó hiện diện đầu tiên, hết hiện hữu là ở chỗ đó. Thì như vậy cho chúng ta thấy là chúng ta có phần. Đức Phật mới kết luận là ta thấy cái lợi ấy, tức là thấy một cái lợi cho mình được vãng sinh. Mình là những người phàm mà được sinh về cõi Phật làm cho Bồ Tát cũng hết hồn luôn. Mình thấy lời ấy cho nên mới nói cái lời này. Người nào mà nghe cái lời nói này ấy, thì người đó phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Đó. Tức là Phật Thích Ca nói với mình như vậy. Nếu mà mình tin Phật Thích Ca, mình tin kinh điển của Đại Thừa, thì mình mà không làm là mình không có nghe lời Phật. Không nghe lời Phật là bất hiếu. Bất hiếu cha mẹ ngoài đời, bất hiếu đây, bất hiếu với lại cha mẹ trong trong trí huệ, trong tâm linh của mình nữa. Mình mà bất hiếu như vậy á, thì vô minh á, nó càng cường ngoan cố rồi. Thì phiền não nảy sinh, tất cả những cái chủng tử của tam mắc đạo á, nó sẽ hoạt động và nó thành quả. Thành ra chính vậy Đức Phật nói là ta thấy cái lợi như vậy cho nên ta mới nói lên cái lời này. Mà ai mà nghe lời nói này ấy, thì phải nguyện sinh cực lạc thế giới. Như thế thì chúng ta thấy ngay là con Phật, tin Phật thì nghe lời Phật đi. Thì nghe lời Phật như vậy. Nói lại cho mình, nhắc lại cho mình một lần. Đối với giáo lý của Đức Phật, mình có cái Phật tính, có cái bản giác, mình có thể tu thành Phật. Cho nên tất cả pháp môn của Đức Phật mà qua các kinh điển đó, mình đều có thể tu được. Nhưng thực sự ra trên phương diện nó còn những điều mà mình phải nhận xét khả năng của mình. Thì những cái pháp môn của Đức Phật tu thành thánh, thành Phật rất là khó, và đòi hỏi mình rất là nhiều đời nhiều kiếp. Điều thứ hai là trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy á, mình không có liên tục mà tiếp tục mà đi đâu. Nhiều khi mình tu một đời thì mình lại 10 đời ở dưới địa ngục. Lên á, mình lại tu thêm đời nữa thì mình lại 100 đời ở trong ngạ quỷ. Nó gọi là nó lên xuống như vậy á, thăng trầm vô cùng. Và không biết bao giờ nó mới thành. Chứ không phải là mình không tu được. Thành ra mình mới lựa chọn. Rồi mình mới thấy là khả năng của mình ấy, mà đi những con đường như vậy ấy, nó chần ai khổ cực vô cùng. Tuy rằng phải nói là nếu mà mình phát tâm ấy, thì Bồ Tát sẽ hộ trì cho mình. Phật cũng hộ trì cho mình. Nhưng mà mình nghĩ lại, hộ trì đó không phải là làm hết cho mình. Hộ trì đó là để cho tập luyện cho mình. Mà mình có tập luyện nổi như vậy hay không? Đôi khi mà mình vào một cái trường, bây giờ nói mình đi học nhạc đi, ở cái trường đó mà người ta huấn luyện cho mình, cái trường nó nổi tiếng, nó huấn luyện, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải bỏ. Có nhiều người đi học cũng phải bỏ, nó huấn luyện là một, nghĩa là một cách kỹ lưỡng và rất là chuyên cần, khổ cực lắm, lắm lúc chịu không nổi mình phải bỏ. Có mấy người thành danh, mấy người mà tốt nghiệp được. Bất cứ một cái chỗ nào mà huấn luyện cho tinh vi đều khó khăn hết á. Thành ra mình phải biết trước là Bồ Tát gia hộ thật, nhưng mà mình phải chịu khổ ghê lắm. Chứ nếu mà làm hết cho mình thì mình thành tàn tật rồi còn gì nữa. Mình thành người tật nguyền, là huấn luyện để cho mình nên người như vậy. Mà thời gian nó rất lâu, cho nên mình mới nhận xét lấy đi. Cho nên đây cũng là pháp môn của Phật. Đây là pháp môn mà lại còn thẳng vào cái chỗ cứu cánh là cảnh giới của Phật. Không có trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mà bằng cái khả năng của mình. Và như vậy á, thì mình thấy là mình nhận xét đi. Mình bảo là cái pháp môn này khó tin, thì khó tin ở chỗ là mình có phần sinh về đó. Mà mình có phần sinh về đó, và cái sinh của mình á, là như thế nào? Là Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mình. Thành ra nó có những cái ý nghĩa như vậy. Mà cái sự quyết liệt theo cái pháp môn này của các vị tổ sư tịnh độ và các người theo tịnh độ đó, nó mới có thể thành tựu được. Chứ không phải các ngài theo là theo ẩu, theo là thấy rõ trong kinh và nghe theo lời Phật Thích Ca, tin Phật Thích Ca, tin Phật A-di-đà. Các ngài mới dứt khoát quyết liệt theo như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải thấy lại cho nó rõ những cái điểm đó. Thành ra Đức Phật nói trong kinh A-di-đà, nói đến đó để mình thấy là Đức Phật mê nói kinh điển ra là để khích lệ chúng sinh nguyện sinh về cực lạc thế giới, có tất cả những cái lợi là được hưởng thọ cái y báo của thế giới cực lạc rất là vi diệu, trang nghiêm, đẹp đẽ. Có cái lợi là ở cùng chung với lại các vị thượng thiện nhân, có những cái lợi như vậy, cho nên phải nguyện sinh đi. Rồi sau đó là Đức Phật mới nói cái phần tin theo như kinh A-di-đà đó, Đức Phật mới nói lên cho mình cái phần tin tưởng. Thì phần tin này là mình cũng biết rồi đó. Nếu bây giờ đó mà mình như nãy mình nghe đó, tự mình mà mình thúc đẩy, mình quyết liệt, mình quyết liệt nguyện sinh cực lạc thế giới, quyết liệt như vậy, thì rồi mình sẽ thấy là tại sao mình lại phải quyết liệt vậy, tại sao lại phải bỏ tất cả. Cực lạc thế giới chắc gì có thật, cực lạc thế giới chắc gì cần thiết phải sinh. Nếu mà cuộc sống này nó vẫn có được những cái mình thở được, có được những cái mà mình cảm thấy vui được, nó đôi khi cái tâm của mình sẽ thấy nó còn rất là rối loạn ở trong đó. Cho nên giờ đây mình thấy là thực sự là Đức Phật đã nói hết tất cả tâm can của Ngài rồi. Ngài đưa ra cho mình một cái con đường mà gọi là nó hay nhất và lợi nhất cho mình. Giờ đây chính mình phải bắt đầu nhận xét lấy mình, mà bắt đầu điều chỉnh con người của mình nếu mình muốn được cái lợi đó. Còn nếu không thì cái mà đi theo đạo Phật của mình nó vẫn cứ lu bu làm sao á. Mình có đường đi. Thành ra giờ mình phải nghĩ đó, mình phải có một cái đường đi. Mình là một Phật tử, mình phải có một cái hướng đi. Sống tôn giáo nào cũng vậy, nó có cái hướng tới của nó. Mình hỏi bất cứ tôn giáo nào, nó cũng nói là sau khi chết, nó sinh thiên đường. Nó có một cái chỗ tới, nó có một cái hướng đi. Chỉ có cái người Phật tử mà mình nói là tất cả Phật tử, nó không phải. Chỉ có là mà đa số người Phật tử mình á, nó không rõ ràng gì hết á. Nó không biết mình là Phật tử là gì, mình theo đạo Phật nó có cái lợi gì, đạo Phật hứa hẹn với mình cái gì, đạo Phật cho mình cái gì, mình không biết. Còn tôn giáo nào cũng biết là tôi theo tôi sẽ được như vậy, tôi càng tin càng theo tôi càng được cái phần thưởng lớn. Còn đạo Phật như là mình không biết là mình theo làm gì hết á. Thì nó rốt cuộc cái thôi đi chùa. Còn theo thì hỏi tại sao theo. Thì hồi trước ba má theo, ông bà cũng tụng kinh, thành ra giờ theo. Như vậy là theo truyền thống gia đình. Vậy là mình theo truyền thống gia đình, chưa phải theo đạo. Ngoài ra thì thôi, đến chùa. Đến chùa thì thấy thầy vui quá. Người thì thấy thầy vui quá, thích. Theo thầy. Thì thầy nói niệm Phật, mình niệm Phật. Người thì thấy thầy sao mà khổ hạnh quá, làm lụng tội nghiệp thầy, thành ra giúp thầy, cũng là theo thầy. Người thì theo vì thích vui, người thì theo vì tội nghiệp. Đó. Người thì cứ đa số thì cứ thấy ở mấy thầy như vậy. Có nhiều người thì thấy mấy thầy đắp y vàng hết tụng kinh oai quá, thấy oai quá, cái theo. Theo vì oai, theo vì hình tướng, theo vì tình cảm, vui mới tội nghiệp. Mà theo để làm gì ấy, cũng không biết nữa, thấy thầy tội nghiệp vậy, thấy thầy vui vậy theo. Rồi đến khi mà mình có cái vui nào khác hơn á, thì mình theo cái đó, mình quên thầy đi. Hoặc đến khi mà ở gần thầy quá, bị thầy la hay có chuyện rắc rối gì đó, nghe bảo thầy mà dậy rồi mình bỏ đi. Thành ra mình cũng không rõ ràng là cái đạo Phật nó phải là cái đường của mình, mà mình không biết hướng hướng đến đâu, đạo Phật để làm cái gì cho mình, đưa lại cái gì cho mình. Không lẽ giờ chỉ đưa lại cho mình một số suy nghĩ tư tưởng như vậy rồi mình chết mình về đâu? Tôn giáo nào người ta cũng nói là chết người ta có phần thưởng như vậy, chết người ta được lên cao, người ta được trở nên vĩnh cửu như vậy hết. Bây giờ mình ta hỏi đạo Phật, theo đạo Phật rồi nó đi đến đâu, đi đến chỗ nào? Mình cứ bảo nó đạo Phật là sống trong cuộc đời này làm thiện này, nó làm thiện nó cũng chết, chết rồi về đâu, phần thưởng nó ở chỗ nào? Sống chết mà trước sau cũng chết, làm thiện rồi không lẽ khi chết nó có được cái gì? Bao nhiêu người đến tụng kinh cho mình, bao nhiêu người đi làm thiện này nọ đó, nhưng khi chết ai có mặt đó? Quá lắm thân nhân khóc, có ông thầy đứng gõ mõ tụng kinh à? Mấy cái người bố thí có đến không? Rồi mình tin đạo Phật thì rồi mình đi về đâu? Mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh hả? Bao nhiêu những cái chủng tử ân oán gì trong mình nó chịu thua mình không? Mình chưa trả nó đến nó đòi. Bây giờ mình xác định lại đi. Mình theo đạo Phật phải được một cái phần thưởng gì chứ? Ít ra nó cũng vậy. Ít ra mình bảo đạo Phật không có phải giống các tôn giáo khác, nhưng mà phải có những cái gì mà tôn giáo khác nó có chứ. Mà mình có hơn nữa, nhưng mà mình phải có luôn chứ. Bây giờ ta bảo theo đạo Phật rồi chết mình có được về đâu, không có gì không? Không có đâu. Theo đạo Phật chết rồi sao? Nhân nào quả nấy à? Theo đạo Phật thì nhân nào quả nấy. Phật chẳng giúp gì được mình hết. Thế vậy mình theo chi? Mình tin nhân quả thôi đủ rồi. Mình nghĩ đi. Đó, trước hết là mình nghĩ là các pháp môn khác mình đủ sức làm được bao nhiêu, mà pháp môn nào thích ứng với mình nhất, mà cũng đến cái chỗ viên mãn được, đó là cực lạc. Cái điều thứ hai đó thì là một người Phật tử mình phải có một cái hướng đi hướng đến chứ. Mình theo đạo Phật mình đi đến đâu chứ, làm gì? Đặc biệt là tôn giáo là phải nói đến vấn đề chết. Tôn giáo mà không nói vấn đề chết, không giải quyết vấn đề chết đó, thì nó đâu phải, nó chỉ là một cái đạo đức sống trong đời thôi. Cái đó không phải tôn giáo, mà không phải là một cái gì gọi là chân lý. Không có vượt ra khỏi được cái sự chết, không có vượt ra khỏi được cái hiện tại này, nó là không có chân lý. Chân lý phải thấy hết như vậy. Thành ra chính đó là điều mà người Phật tử mình nghĩ mà xác định lại. Thành ra em bảo mình phải rõ ràng và đúng. Bây giờ mình theo đạo Phật, rồi đạo Phật dạy mình làm thiện, dạy mình tránh đi những điều dữ, bởi vì để cho mình không có bị đọa lạc. Và làm thiện như vậy mình được cái phần thưởng gì? Nếu mà mình chỉ sinh cõi trời cũng thôi ấy, thì mình khỏi theo đạo Phật mình cũng sinh cõi trời, theo các tôn giáo khác cũng sinh về thiên đường, cũng là một cõi trời. Đó, theo vậy nó đơn giản và tâm của mình nó an hơn. Thành ra chính vậy mình thấy là mình không phải, hướng của mình không phải là cõi trời, không phải là hưởng thụ những cái hưởng thụ mà nó sẽ mất đi, mà mình muốn đến một cái gì vĩnh cửu mà nó có trí huệ từ bi trong đó. Thành ra cái hướng đi của cái người Phật tử là đến một cái cảnh giới của Phật, đến một cái cõi của Phật. mà mình được cái phần thưởng đó ngay vào cái lúc mình lâm chung, ngay vào đời sau của mình. Nó tránh cho mình, trong đạo Phật nó tránh cho mình tất cả cái luân hồi sinh tử. Nếu mà mình không sinh về cõi Phật, mình lại chịu đi vào cái luân hồi sinh tử nữa. Thành ra đó là một cái cứu cánh rõ ràng và viên mãn. Thành ra giờ mình mà nghe nó, nếu mà mình xét nó đúng, đúng cái lẽ nó như vậy, mà nếu cái tâm mình nó còn lùng bùng á, thì đó là lỗi nơi mình. Mình xét xem mình có những cái gì trong tâm mình á, mà mình đâm ra là mình cảm thấy nó như là do dự, lưỡng lự, lùng bùng, nó này nọ. Thì trước hết là con người của mình phải rõ ràng về cái đường đi của mình đối với cái tôn giáo mình theo, mình tin. Tin là để được như vậy, tin là để được cái phần thưởng vậy, theo là để được cái chỗ như vậy, cứu cánh như vậy, thì mình mới thấy lợi ích chứ. Bây giờ mình cứ nghĩ kỹ mà coi, mình tin, bây giờ mình lấy đạo Phật ra đó, mình lấy đạo Phật mình để mình làm cái lý tưởng, cái điều đúng nhất đó. Thì mình thấy là nếu mà mình tin theo bất cứ một cái gì khác ở trong thế gian này và các tôn giáo khác, mình không đến được cái chỗ cứu cánh. Dù họ có hứa hẹn đi chăng nữa, thiên đường của họ đối với đạo Phật không có cứu cánh. Những người lên thiên đường đó sẽ không có được phát triển trí huệ và từ bi đến mức độ viên mãn, không đạt được những cái năng lực vì người. Thành ra không có viên mãn. Nếu mình theo đạo Phật, mình được cái sự viên mãn đó. Cực lạc thế giới của đạo Phật, nếu người khác đã nói là thiên đường của đạo Phật, cực lạc thế giới đó cho mình, huấn luyện cho mình và cho mình thấy rõ và đạt được tất cả những cái tốt, cái đẹp, phát triển được tất cả những cái đó ở nơi mình. Thành ra mình thấy hay, lợi, đúng, viên mãn hoàn toàn, cho nên mình theo. Mà mình được hứa hẹn là được, cho nên mình theo. Ở bây giờ tất cả cái theo khác nó cũng phải đặt cái lý lẽ nó ra. Tại sao theo? Theo mà không có lợi, đó là theo một cách mù quáng, theo bằng vô minh. Theo mà có lợi, mà cái lợi đó nó chưa có viên mãn, thì đó cũng là còn vô minh. Theo mà được lợi một cách viên mãn, lợi mình, lợi người nữa, viên mãn, thì cái đó là tại sao lại không theo? Thì lúc đó không theo chính là vô minh. Đó thì mình cứ những điều như vậy đó mà mình nhận xét để mình biết. Tóm lại, kết luận lại, nhắc lại lần nữa là cực lạc thế giới là một thế giới siêu việt của chư Phật, viên mãn vô cùng, nhưng lại là dành cho chính mình. Một cái khó tin vô cùng đối với tất cả những cái người mà hiểu biết, những người thiện, bởi vì không ai tin là mình có thể sinh về, mình có thể được cái phần thưởng đó. Nhưng cái khó tin nó lại chính là ở chỗ là con người thường của mình có lòng tin, xác nhận cái sự tin đó, phát nguyện thì mình được. Thành ra nó mới lại thành là cái điều đó mới là thậm khó tin đó, thì mình được. Và mình xét kỹ, mình có phần ở trong đó, mình được thưởng trong đó. Nếu mình tin mà mình nghe theo, mình lại xét kỹ là đó là thích ứng nhất với lại cái tâm tính của mình, căn tính của mình. Nó được bao nhiêu cái lợi như vậy. Mà con người của mình ở đời ấy, cái gì mà nó có lợi, cái là thấy mình nhào vô mình làm liền. Mà bây giờ nói cực lạc thế giới lợi, cái gì cũng có lợi hết á, mà mình còn lưỡng lự không làm. Sao tự nhiên ở những cái lợi ở ngoài đời ấy, thì mình làm liền, tham nó nổi lên liền, mà sao tự nhiên cái lợi cực lạc thế giới cái mình hết tham vậy? Tự nhiên mình ngon lành quá, không tham nữa. Thành ra cái đó là cái chỗ nó cho thấy cái tâm lý của con người mình, của người tu. Nếu mà mình có những cái cảm thấy như vậy là mình biết ngay trong tâm mình nó còn lộn xộn nhiều điều lắm. Cho nên pháp môn tịnh độ đơn giản vậy á, mà khi mình hiểu cái lý lẽ, mình chấp nhận đó là cái điều căn bản hay nhất rồi. Bây giờ tiếp đến là tại sao cái tâm tính của mình nó còn một cái gì nó không có, nó không có khế hợp với lại cái lý lẽ đó. Mình còn lưỡng lự, mình còn mong cầu một cái gì, mình còn mong muốn cái gì, mình còn khớp một cái gì, mình sợ hãi cái điều gì đó mà mình không dám. Như là có một anh chàng người chẳng hạn, mê gái, thấy cô nào cũng mê hết đó. Ý mê, mê tứ tung hết đó. Miễn là gái anh mê rồi, nhưng mà bảo gả anh cho công chúa đó, anh sợ. Bảo thôi cho mày lấy công chúa đó, vua bảo cho phép lấy công chúa, mà công chúa đẹp nữa anh sợ anh khớp. Mình cái người mà lúc nào cũng tham cái đẹp, tham cái hay, tham gì, tham mà khi nói đến cực lạc cái mình khớp à, sợ. Đó, cái tâm trạng của con người mình nó lạ lùng nữa. Thì đó là cái mình biết là từ từ mình sẽ nghe đến cái vấn đề tu tập và tất cả những cái về còn còn về cực lạc nữa thì mình sẽ nghe rồi trong kỳ này của mình. Nếu mà sau đó về sau này mình dứt khoát mình theo tịnh độ thì mình sẽ học về kinh tịnh độ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh để